Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Dollar Crisis Causes Consequences, Curse của Richard Duncan là một cuốn sách kinh tế vĩ mô và tài chính quốc tế, tập trung vào những điểm yếu cấu trúc của hệ thống tiền tệ toàn cầu xoay quanh đồng đô la Mỹ. Cuốn sách không kể chuyện theo kiểu tiểu thuyết, mà phân tích cách hệ thống Dollar Standard đã tạo ra mất cân đối, nợ nần, bong bóng tài sản và nguy cơ suy thoái giảm phát trên phạm vi toàn thế giới. Mục đích của sách là giải thích vì sao khủng hoảng không chỉ đến từ sai lầm chính sách ngắn hạn, mà còn từ chính cơ chế vận hành của hệ thống tài chính quốc tế. Bản sửa đổi, bổ sung còn theo dõi diễn biến của khủng hoảng qua các giai đoạn mới hơn, đồng thời đánh giá các phản ứng chính sách có thể được đưa ra và vì sao chúng khó giải quyết tận gốc vấn đề. Đây là một cuốn sách dành cho người muốn hiểu nền kinh tế thế giới ở cấp độ hệ thống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hệ thống tiền tệ quốc tế lấy đô la làm trụ cột nhưng lại chứa lỗi cấu trúc. Điểm trung tâm của cuốn sách là lập luận rằng hệ thống tiền tệ quốc tế hiện đại phụ thuộc quá nhiều vào đồng đô la và chính sự phụ thuộc này tạo ra mất cân đối kéo dài. Duncan cho thấy khi thế giới cần một đồng tiền dự trữ chung, nhu cầu sử dụng đô la buộc nước Mỹ phải liên tục cung cấp thanh khoản ra bên ngoài. Nhưng việc đó lại đi kèm với tăng nợ và méo mó phân bổ vốn trong nước lẫn quốc tế. Từ góc nhìn này, khủng hoảng không đơn thuần là lỗi của một thị trường hay một ngân hàng, mà là hệ quả của một cơ chế vận hành, khuyến khích vay mượn và mở rộng tín dụng quá mức. Cách phân tích của sách quan trọng ở chỗ, nó chuyển trọng tâm từ hiện tượng ngắn hạn sang nền tảng của hệ thống, giúp người đọc hiểu vì sao bất ổn có thể tái diễn nhiều lần thay vì biến mất sau một đợt can thiệp. Thứ hai, bong bóng tín dụng và tài sản là hệ quả trực tiếp của dòng tiền đô la toàn cầu. Cuốn sách liên hệ sự bùng nổ tín dụng với những đợt tăng giá tài sản như bất động sản và các thị trường đầu cơ. Khi thanh khoản đô la được bơm ra liên tục, tiền không chỉ hỗ trợ thương mại quốc tế mà còn chảy vào hệ thống tài chính, làm tín dụng rẻ hơn và khuyến khích vay mượn để mua tài sản thay vì đầu tư sản xuất bền vững. Duncan lập luận rằng chính động lực này đã góp phần tạo ra bong bóng rồi để lại hậu quả là khủng hoảng khi giá tài sản quay động. Điểm đáng chú ý là ông không xem đây là sự cố ngẫu nhiên mà là kết quả gần như tất yếu của một cấu trúc tiền tệ dựa trên mở rộng nợ. Qua đó, người đọc có thể hiểu sâu hơn mối liên hệ giữa chính sách tiền tệ, tăng trưởng dựa vào nợ và các cú sụp đổ tài chính lặp lại, đặc biệt trong bối cảnh thị trường nhà đất và tín dụng tiêu dùng. Thứ ba, suy thoái giảm phát toàn cầu không chỉ là khủng hoảng của riêng Hoa Kỳ. Một luận điểm nổi bật của sách là khủng hoảng đô la sẽ không dừng ở biên giới nước Mỹ mà lan thành một đợt suy thoái giảm phát trên phạm vi toàn cầu. Vì đồng đô la là đồng tiền trung tâm của thương mại, dự trữ và vay nợ quốc tế, sự suy yếu của nó có thể kéo theo thắt chặt tín dụng, giảm nhu cầu tiêu dùng, áp lực giảm giá tài sản và đình trệ tăng trưởng ở nhiều nền kinh tế cùng lúc. Duncan nhấn mạnh rằng khi bong bóng tín dụng vỡ, quá trình giảm nợ sẽ làm hệ thống tài chính co lại, khiến những phản ứng thông thường như hạ lãi suất hay bơm thanh khoản khó tạo ra hiệu quả tương xứng. Điều này giúp cuốn sách khác với những phân tích chỉ xem khủng hoảng là vấn đề chu kỳ nội địa. Thay vào đó, nó mô tả một cú sốc mang tính hệ thống, trong đó liên kết tài chính giữa các nước làm cho khủng hoảng trở thành hiện tượng xuyên biên giới và kéo dài hơn dự kiến. Thứ tư, các phản ứng chính sách thường chỉ chữa phần ngọn, không xử lý được gốc rễ. Cuốn sách dành một phần quan trọng để bàn về những phản ứng mà chính phủ và ngân hàng trung ương có thể dùng khi khủng hoảng nổ ra. Nhưng ông cho rằng các biện pháp đó khó thành công nếu không thay đổi nền tảng của hệ thống. Cứu trợ thanh khoản, cắt giảm lãi suất hay tung kích thích tài khoá có thể làm chậm đà suy giảm trong ngắn hạn, nhưng không xóa được sự mất cân đối cơ bản giữa nợ tín dụng và nhu cầu thanh toán bằng đô la. Theo Duncan, nếu nguyên nhân nằm ở cấu trúc tạo nợ quá mức, thì việc bơm thêm tiền chỉ kéo dài vòng quay cũ trong khi rủi ro tích tụ tiếp tục tăng lên. Điểm này làm cho cuốn sách có tính cảnh báo rõ rệt vì nó không cổ vũ niềm tin đơn giản rằng mọi vấn đề tài chính đều có thể giải quyết bằng can thiệp tức thời. Người đọc từ đó hiểu rằng chính sách hiệu quả phải đi kèm cải cách hệ thống chứ không chỉ là phản ứng tình thế. Cuối cùng, bản chất cảnh báo của sách nằm ở việc giải thích một nền kinh tế toàn cầu giống như một chuỗi nợ mở rộng. Một nét đặc sắc của cuốn sách là giọng văn mạnh, nhưng nền tảng của nó vẫn là phân tích kinh tế có hệ thống. Duncan mô tả kinh tế Mỹ và rộng hơn là hệ thống toàn cầu như đang vận hành ngày càng giống một cấu trúc nợ tích, lũy liên tục, nơi tăng trưởng phụ thuộc vào mở rộng tín dụng mới để duy trì hoạt động cũ. Cách nhìn này khiến cuốn sách trở thành một lời cảnh báo về tính bền vững của mô hình tăng trưởng dựa trên bội chi và đòn bẩy tài chính. Nó không chỉ nói khủng hoảng sẽ xảy ra, mà còn giải thích vì sao rất khó tránh nếu cấu trúc cơ bản không thay đổi. Người đọc đánh giá cao cuốn sách vì nó kết hợp góc nhìn vĩ mô, lịch sử thị trường và phân tích chính sách trong một khung giải thích khá nhất quán. Chính sự kết hợp giữa lập luận hệ thống và dự báo sớm đã làm cho cuốn sách nổi bật trong nhóm sách kinh tế cảnh báo khủng hoảng. Kết luận: cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế vĩ mô, tài chính quốc tế, chính sách tiền tệ, quản lý rủi ro và tác động của đồng đô la đối với kinh tế thế giới. Nhà đầu tư, nhà phân tích, sinh viên kinh tế, người làm trong lĩnh vực ngân hàng. Và cả những độc giả muốn hiểu vì sao khủng hoảng tài chính thường lan rộng rất nhanh sẽ nhận được nhiều giá trị từ nó. Điểm mạnh lớn nhất của sách là không chỉ mô tả một giai đoạn rối loạn thị trường, mà còn cố gắng giải thích cấu trúc sâu bên dưới, tức là cơ chế khiến mất cân đối tích tụ rồi bùng nổ. So với nhiều sách kinh tế đại chúng khác, cuốn này nổi bật ở cách tiếp cận mang tính hệ thống, lạnh, chặt chẽ và nhất quán, thay vì chỉ kể lại diễn biến khủng hoảng. Nó giúp người đọc nhìn rộng hơn vào mối liên hệ giữa thanh khoản, nợ, bong bóng tài sản và chính sách can thiệp, từ đó hiểu vì sao một cuộc khủng hoảng tài chính có thể trở thành vấn đề toàn cầu, kéo dài và khó xử lý hơn nhiều so với bề mặt của nó. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard Duncan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!